Thiên Đường Du Ký, dịch giả Đào Mộng Nam, minh giải Đức Thầy Lương Sĩ Hằng. Hồi 15, dạo cung Đông Hoa lần thứ tư, thăm cây nguyên linh của chúng sinh. Phật sống Tế Công, giáng ngày 16 tháng 11, năm Kỷ Mùi, năm 1979. Thơ: Thiên đạo tự nhiên, bản hiếu sinh, cao chân tứ xứ, đề tiên minh, đào nguyên thắng cảnh, phong quang hảo, ngọc thụ kim hoa, tận hướng vinh. Dịch: Vốn dĩ đạo trời, rất hiếu sinh, thánh tiên khắp chốn, thực quang minh, đào nguyên phong cảnh, bao tươi sáng, cây ngọc hoa vàng, thải đẹp xinh. Tế Phật: Sự phổ độ chúng sinh tuy là việc làm của Phật, song thực ra là việc làm của chính chúng sinh, vì chỉ có chúng sinh độ chúng sinh mới có thể thành đạo. Nếu như Thánh Hiền Đường viết xong sách Thiên Đường Du Ký mà chúng sinh không phát tâm ấn tống cùng chăm chỉ đọc, thì tiên Phật cũng chẳng thể làm sao hơn. Do đó, từ ngàn xưa tới giờ, kẻ tu đạo đều nhờ cậy nơi chính mình. Nếu như con người có thể giác ngộ chân lý mà tu hành, ắt là đường thiên đường ở ngay trước mắt. Chẳng cần tiên Phật hướng dẫn, tự nhiên trở về được nguồn cội là chốn làng cũ quê xưa. Ngược lại, nếu như tiên Phật miễn cưỡng đưa chúng sinh lên thiên đường, chúng sinh ở nơi này không quen, chỉ mấy bữa sau là bị tiêu tan, chẳng còn tìm thấy dấu tích. Bởi vậy, người tu đạo ở thế gian phải biết rõ đời sống ở thiên đường, tập tính, phóng khoáng, cởi bỏ mọi ràng buộc, dẹp sạch phiền não. Có luyện được như vậy, sau này lên thiên đường mới thích ứng nổi hoàn cảnh, không còn cảm thấy sống ở thiên đường khổ hơn thế gian, và khi đó muốn trở lại thế gian cũng chẳng được. Chỉ còn một cách duy nhất đầu thai kiếp khác. Cho nên, Bần Tăng hy vọng chúng sinh trước hết phải lo mở rộng tâm, kẻ tu đạo cũng không được kỳ thị, bài bác tôn giáo khác. Nếu như trái lời khi tới thiên đường, thần thánh và những tín đồ thành đạo của họ tại thiên đường sẽ tới tìm mình. Khi ấy mới nhận ra những lỗi lầm của mình, khi trước thì quả là quá trễ. Vì sự đả kích đó đã khiến cho tính linh mình phiền muộn cùng đọa lạc mất rồi. Cho nên, ở tại thế gian cần phải kết nhiều thiện duyên, thời khi lên thiên đường có gặp khó khăn mới được thư bớt. Người tu đạo cần phải sống có hòa khí, vui với đạo, trao dồi đức hiếu sinh cùng tình thân thiện. Chỉ những người có nổi đức tính này mới siêu phàm và nhập thánh. Khi ở thế gian đã không bị người khinh khi, thì tại thiên đường chắc chắn sẽ có chỗ dành sẵn cho mình. Bữa nay đã tới giờ dạo thiên đường, Dương Sinh mau lên đài sen để thầy trò mình cùng dạo thăm cung Đông Hoa lần nữa. Dương Sinh: Thưa con đã sẵn sàng, kính mời ân sư lên đường. Tế Phật: Đã tới cung Đông Hoa, chúng ta mau tới lại chào ra mắt Đức Đế Quân. Dương Sinh: Tuân lệnh. Ân sư Tế Phật cùng đệ tử xin lại chào ra mắt Đức Đông Hoa Đế Quân. Bữa nay lại tới quấy rầy, kính xin ngài lượng thứ cho. Đế Quân: Miễn lễ, thắng cảnh Đông Hoa đã được tiết lậu ở trần gian. Hy vọng người đời sẽ hưởng ứng việc lên thiên đường. Kỳ trước, tôi đã hướng dẫn Dương Thiện Sinh đi thăm nguyên linh của các thứ cây cối và hoa cỏ. Nếu như còn nơi nào chưa tới, bữa nay tôi lại hướng dẫn Dương Sinh đi thăm tiếp. Dương Sinh: Cảm tạ đức lớn của Đế Quân không quản khó nhọc trong việc hướng dẫn cùng giải thích nguyên do của các nguyên linh cây và hoa cho đệ tử. Đã tới vườn cây, cành lá tốt tươi, hoa đua nở muôn màu vui vẻ. Được ngắm cảnh này, lòng vô cùng thanh thản, nhẹ nhàng. Đế Quân: Tuy nhiên, các cây này không hoàn toàn giống nhau, bởi lẽ mọi loài đều được trời phú cho một đời sống khác biệt. Như hoa cỏ ngoài đồng, ta thấy mỗi loài có một lối sống riêng. Dương Sinh: Nguyên linh của các cây này lớn cỡ trung nên rất cứng cáp và kết nhiều trái, không rõ nguyên nhân tại sao. Đế Quân: Đây là cây đạo của chúng sinh. Chúng sinh từ lúc vào cửa thánh tới nay chăm lo công quả, lúc ngồi đồng, tiếng nói sang sảng, tính tình cương trực, mạnh mẽ, nên cây đạo của họ cành lá tốt tươi. Trái đạo kết nhiều, gần đây lại chịu nhiều khổ cực, phong sương nên vô cùng mệt mỏi. Hy vọng họ không nản lòng, giữ vững được chí hướng phát huy đạo lý của cải ở thế gian, kẻ có duyên mới có được. Bởi vậy, đạo cũng cần phải tu dưỡng nhiều lắm mới đạt nổi. Dương Sinh: Cây nguyên linh này thật là cao lớn, lá mọc rất nhiều, nhưng quả đã ít, lại chưa chín, không rõ tương lai sẽ ra sao. Đế Quân: đây là cây đạo của chúng sinh, những chúng sinh này có căn duyên tốt nên tính tình ôn hòa. Từ khi vào cửa thánh tới nay, chăm lo tu tâm sửa tính, tuy chưa có được kết quả lớn lao, nhưng đã nhận rõ được đâu là chân lý để gắn noi theo, chăm chỉ nghe lời giảng dạy về lẽ đạo, đạo quả tương lai hẳn là vô lượng. Dương sinh, đây là cây nguyên linh cỡ trung, cành lá tuy nhiều, nhưng lá lại có những đốm đen, mới đơm bông, nhưng chưa kết quả, không rõ nguyên do tại sao. Đế quân, đây là cây đạo chúng sinh từ khi vào cửa thánh tới nay, tuy có lòng tu đạo, nhưng điểm ô trượt, ngày trước chưa tẩy rửa sạch, đã vậy, đôi khi lại còn tái phạm những tội lỗi trước kia một cách nặng nề, đến nỗi đạo quả tối đen. Ta mong rằng, chớ thất chí bỏ bê, gắn gỏi tu tiến sẽ có lúc kết quả. Con đường tương lai chắc chắn sẽ sáng lạng, trời không hề phụ kẻ có tâm nguyện. Dương thiền sinh, hãy quan sát lại những hoa kia cho thật kỹ càng. Dương sinh, thưa vâng, đệ tử sẽ coi xét kỹ lại những cây này, hầu tiết lộ một số căn cơ cho các nữ bạn đạo dốc tâm tu được tỏ tường. Những cây này nở hoa kết trái một cách lạ lùng, giống như cỏ linh chi, không rõ nguyên nhân tại sao. Đế quân, đây là cây đạo của chúng sinh. Chúng sinh từ khi nhập cửa thánh tới nay, dốc tâm công quả, âm thầm tu đạo, ăn chay thanh lọc bản thể, kiên tâm trì chí, lúc gặp nạn ma quỷ thử thách thì nhẫn nại chịu đựng, tuyệt đối trung thành với thánh đế, chí hướng tôi luyện càng ngày càng vững bền. Sự kết quả của việc tu đạo này tới mức thượng phẩm của cỏ tiên linh chi, hy vọng các nữ bạn đạo đó cứ tiếp tục tu tiến như vậy mãi, chắc chắn sẽ tu thành chính quả. Dương sinh, cây hoa kia trổ bông coi vô cùng tráng lệ, cành lá hết sức tốt tươi, song đệ tử chưa rõ được nguyên nhân. Đế quân, đó là hoa đạo của chúng sinh, vẻ hoa tươi tốt là vì bạn đạo này hăng hái công quả, chăm lo học đạo nên đã nhận ra chân lý, tâm không chấp, tư kiến cùng nghiêng bên nọ, ngã bên kia, có thể được coi là người đã phát huệ. Do đó mà hoa đạo mới bừng nở, mạnh mẽ, kết trái đầy cành, nếu như gắn công tu tiến hoài, ắt có thể chứng quả thành đạo. Dương sinh, cây kia cao lớn, hoa nở nhiều, song rụng rơi cũng lắm, không rõ tại sao. Đế quân, đây là hoa đạo chúng sinh. Chúng sinh này, từ khi vào cửa thánh tới nay, dốc tâm vì đạo, song lại khiếm khuyết, như nhị hoa, không chịu ở trong hoa, tức là tâm trí phân tán. Mong rằng các nữ bạn đạo đó thâu hồi được tâm phóng ngoại. Tu đạo chỉ cần một điểm là thành tâm, còn ngoài ra cứ làm chuyện vô ích, như kiểu tai ngựa, nghe gió đông, thả mồi bắt bóng, hẳn là lao nhọc nhiều mà vẫn uổng công. Dương sinh, loại cây hoa này mọc tốt tươi, kết nhiều trái, song chưa chín, không rõ nguyên nhân tại sao. Đế quân, đây là loại hoa đạo của chúng sinh. Từ khi chúng sinh vào cửa thánh đến nay, chăm chỉ học đạo, trí tuệ siêu việt, thiện căn thâm hậu, song đạo quả còn xanh chưa chín, mong rằng sẽ gắn gỏi tu tiến thêm. Dương sinh, loại cây hoa kia đứng riêng về một phía, trông có vẻ yếu đuối suy nhược, không rõ nguyên nhân tại sao. Đế quân, đó là hoa đạo của chúng sinh. Chúng sinh này, từ khi vào cửa thánh tới nay, có lòng tu đạo, song vì việc hôn nhân lỡ dở, sống đời cô đơn, mình biết lấy mình, đó là nhân quả kiếp trước. Chớ có nản lòng, phải cố gắng tìm hiểu chân lý, tu đạo và thực hành thiền, tự nhiên sẽ hồi quang phản chiếu. Dương sinh, cây này hoa rất đẹp, song cành lại bị gãy, không rõ vì nguyên nhân gì. Đế quân, đây là hoa đạo chúng sinh bình thường, có vừa đủ tuệ căn, song hoa đạo thì lại nhiều quá độ, do đó mà hoa cành phân tán, nếu như giữ vững căn cơ, chăm lo tu sửa, sẽ đẹp đẽ, tựa hoa cắm bình, ắt có thể thành được nhành dương liễu, nơi bình, tĩnh thủy, đựng nước cam lồ mà Đức Quán Âm thường vẫy để độ chúng sinh. Dương sinh, đệ tử thấy cây nguyên linh kia mọc cao lớn, cành lá tốt tươi, hoa trái lại nhiều, không rõ vì sao. Đế quân, đó là cây nguyên linh của chúng sinh, có công lớn với thánh hiền đường, có thể nói đã là một với nguyên lão, bình thường âm thầm tự luyện nên đã đạt được khá nhiều công quả, mong rằng sẽ gắng chăm chỉ tu luyện thêm để thành đạo quả. Dương sinh, cây nguyên linh bậc trung này lá tốt nhưng quả còn xanh, không rõ nguyên nhân tại sao. Đế quân, cây đạo này của chúng sinh từ khi vào cửa thánh tới nay chịu khổ cực, nhận chân công vụ nên đã tích lũy được nhiều trái công đức, nhưng hãy còn xanh chưa chín, hy vọng sẽ cố gắng tu tiến hơn nữa. Bữa nay đi xem những cây nguyên linh tới đây, kể như đã tỏ tường được khá nhiều. Nếu như còn nguyên linh nào chưa tiết lậu, ngày khác có dịp tôi sẽ tiếp tục tường thuật thêm. Những điều vừa kể ở trên chỉ tạm cung cấp ít tài liệu để chúng sinh tham khảo. Sự thành bại của việc tu đạo hoàn toàn tùy thuộc ở mỗi cá nhân. Kẻ tốt không tu, ắt sẽ bị đọa lạc. Kẻ xấu gắng tu, hẳn là đạt thành chính quả. Giống như trồng cây, chỉ việc coi xét mảnh vườn sẽ thấy trước được kết quả ra sao. Mong chúng sinh tu đạo chớ có thói chí, nếu như thất vọng sẽ chẳng chăm sóc được cây cối trong vườn. Cỏ dại mọc đầy, cây khô héo, chứng tỏ là gốc đạo đã bị suy nhược, tương lai chẳng thể đạt thành chính quả. Dương sinh, Đức Đế Quân vì sứ mệnh hóa độ nên đã ân ban thật nhiều tình thương cho chúng sinh, công đức chăm nom, săn sóc nguyên linh các sinh mệnh của Đức Ngài quả là sâu dày và trải nhiều gian khổ. Đế Quân, vạn vật và tôi cùng chung một thể, mỗi hơi thở đều có sự tương quan, mừng lo cùng chung hưởng. Hoa thở ra khí lành cho loài người hấp thụ, nhân loại thở ra khí trong cho cây cỏ hít hà, các loại sống trên mặt đất, nhu cầu giúp đỡ lẫn nhau thật là quá cần thiết. Tạo hóa đã thần kỳ, song sự giúp đỡ qua lại của vạn vật cũng chẳng thể nghĩ bàn. Nếu nói là ta dòm ngó tới chúng sinh, chẳng khác nào nói chúng sinh cầu hưởng được nhiều phúc. Trời đất tuy chẳng nói, song nhìn mặt mỗi người là có thể biết được tâm tính. Mỗi hiện tượng chuyển biến đều không có ngôn ngữ để trình bày. Nhìn hoa nở là biết mùa xuân đã về, lá rụng là biết mùa thu đã sang. Kẻ câm không nói được, song có thể dùng tay múa may để bày tỏ điều muốn nói. Cho nên, tâm truyền thắng lời nói. Gió mưa sấm sét, tinh cầu biến hóa, đó cũng là lòng trời muốn chứng tỏ cùng chúng sinh, để kẻ trí biết được khí sắc của người, để kẻ tu đạo hiểu rõ sự biến hóa của trời đất mà hành động tới lui không sai chệch. Những điều vừa nói trên hẳn là đã mở trí cùng giúp cho tâm linh của chúng sinh tiến tới cảnh thiên đường an nhiên lý tưởng. Bây giờ, để dẫn chứng cho thấy được sự thật, ta hướng dẫn dương sinh đi tham quan cảnh nguyên linh của các chúng sinh đã trở về sống nơi nguồn cội. Dương sinh, cảm tạ lòng thương của Đức Mộc Công, chúng sinh dưới gầm trời, phước đức lắm mới được nghe Ngài thuyết pháp. Chắc chắn họ sẽ reo mừng cảm kích tin tưởng tuân theo. Đạo lớn, chung cùng một thể, quả là chân lý vô cùng thực tiễn. Đế Quân, trời tức là cha mẹ, người là con do thần hóa thân. Hiểu người tức hiểu trời, cha trời luôn luôn mong các con dưới chân mình được sung sướng. Nếu chẳng may con phạm tội, bị đày xuống địa ngục, chịu hình phạt, khi trở về cha mẹ lại vui mừng, thiết tiệc tẩy trần, giải nguy cho. Do đó, nhân gian chớ làm nghĩ là thiên đường quá xa. Nếu như có kẻ tội ác, đầy mình, chỉ cần sửa đổi, sinh mệnh mới, ắt sẽ nảy mầm lớn mạnh và thiên đường cũng sẽ đón rước lên. Chúng sinh dưới gầm trời, tuy có rất nhiều người thành tâm tu đạo, song tình hình của giai đoạn sau khi thành đạo đều hiểu một cách lờ mờ hoặc mù tịch. Hôm nay tôi đem sự tình bày tỏ để chúng sinh được rõ. Dương sinh, hãy đi theo tôi. Dương sinh, đi theo Đức Đế Quân, cảm thấy gánh thì nặng mà đường lại xa, thần thánh phía sau lưng lại đang đuổi tới. Phía trước đột nhiên xuất hiện một số người phong thái hết sức phiêu dật. Có kẻ tọa thiền dưới gốc cây, có kẻ thảnh thơi đi đi lại lại, nét mặt người nào, người nấy đều lộ vẻ vui tươi, hào quang tỏa sáng trên đầu, giống hệt bức họa vô sầu, vô ưu, quả là quá ham thích. Xin hỏi Đức Đế Quân, các vị tiên đó thuộc từng trời nào? Đế Quân, đó là chúng sinh tu đạo, sau khi đã liễu ngộ, đại đạo vô cực, trở về được từng trời ngũ lão, họ đang tiếp thu thêm linh khí cho hào quang viên mãn, để tiến tới cảnh giới tam thanh, hợp làm một với khí huyền huyền, chứng ngộ bản lai diện mục. Dương sinh, nghe những lời dạy vừa rồi của Đức Đế Quân, cảnh giới tối cao của đạo lớn cũng là nhất khí hỗn nguyên, nhưng tại sao bát tiên, tức tám vị tiên, vẫn thường giáng phàm, lộ rõ tên cùng hình dáng? Có phải đạo hạnh của các vị đó chưa hợp nhất nổi với nhất khí huyền huyền chăng? Đế Quân, cõi trời u mật không thể dùng năm ba lời nói mà nói hết được. Đạo quả của bát tiên đã tương hợp được tổ khí huyền huyền, như Phật nói, cùng hợp làm một. Nhất tương hợp là các vị đó đã có bản năng tương hợp lại, còn có năng lực phân khai ý nghĩa của sự hợp với tổ khí vô cực, tức đại đạo, không phải là nhận chịu sự kiềm chế của vô cực, mà là có thể vượt thoát được sự trói buộc của vô cực, phân hợp tụ tan một cách tự nhiên. Tiên, thánh, Phật khi đắc đạo, các ngài có thể sống tiêu dao ở mọi pháp giới, vì thân đã siêu thoát, không còn bị ràng buộc bởi các vật, tâm ta không còn chấp vào vạn vật làm sao còn vây bủa nổi ta. Ngã tâm bất chấp, ư vạn vật, hà phương vạn vật, thường vi nhiễu. Các ngài sau khi ly khai nhất khí huyền huyền có thể sinh hoạt một cách độc lập như con cái tới tuổi lớn khôn, tuy có cha mẹ nhưng không còn sống nhờ cha mẹ vì đã tự mình sinh sống. Đạo lớn không câu nệ vào một pháp nào, vì phóng ra ắt tỏa ngợp bốn phương cùng trời đất, thâu lại thì lui về ẩn nơi kín đáo. Phóng chi tắc di lục hợp, quyển chi tắc thoái tàn ư mật. Thánh, tiên, Phật sau khi đắc đạo tuy đã thoát ly khỏi sự trói buộc của khí số, nhưng vì các ngài còn nghĩ tới muôn vạn chúng sinh cần được cứu độ, do đó mà còn sinh hoạt trong cảnh khí số, cho nên mới đi chu du các tầng trời để gần gũi chúng sinh, để dễ dàng có dịp cứu độ chúng sinh qua các hình thức dán cơ bút để dạy đạo lý. Đầu thai xuống thế gian đáp thuyền từ Hoằng Dương đạo pháp, một người khi đã thành đạo, tâm nguyện của họ rất lớn rộng, vì tu đạo là lãnh sứ mạng, cứu độ chúng sinh, không trốn chạy chúng sinh, phải thật gần gũi chúng sinh, không được xa rời chúng sinh. Chỉ những ai trong lòng ôm ấp hoài bão trên mới thật xứng đáng là vị thầy của chúng sinh. Còn những danh hiệu tiên, thánh, Phật chỉ là giả danh. Ví như một kẻ quyền cao chức trọng, nhưng tới lúc cởi bỏ mũ mão, cân đai há lại chẳng biến thành thường dân sao? Chúng sinh chớ nệ vào những hình thức đó mà vội đem lòng kính nể, mong gần gũi họ ngay. Bởi tiên, Phật với người cùng chung một dáng vẻ nên ta phải xét cho tường. Còn như nếu ta quá hoài nghi, sợ sệt, tránh xa cũng tự đánh mất cơ hội kết duyên cùng tiên Phật. Đã không lãnh hội được những điều tiên Phật dạy mà còn mất luôn cả cơ hội để ta có thể trở thành tiên Phật. Tiên Phật chân chính luôn luôn tìm đủ mọi cơ hội để gần gũi chúng sinh, hóa độ chúng sinh. Vì tiên Phật nuôi hy vọng tất cả chúng sinh đều có thể trở thành tiên Phật. Như bữa nay, Dương Sinh thấy các vị tiên Phật đều có linh khí phi phàm và hào quang ngời tỏa. Linh khí của các vị đó hoàn toàn quang minh vì đã đạt tới cảnh giới ngũ khí triều nguyên. Sau khi thành đạo, sức đạo phát huy vô cùng lớn, nguyên linh hợp nhất với linh khí hỗn nguyên, các vị đó sẽ tùy duyên hiện thân hóa độ chúng sinh. Sở dĩ các ngài phải tới đây để bồi bổ thêm khí nguyên linh thì cũng giống như chúng sinh ở thế gian, phải tham dự khóa huấn luyện nào đó trước khi thực thụ nhậm chức. Muốn cho tương lai được hoàn bị, hẳn là phải biết thích nghi được với mọi hoàn cảnh, không hề sợ ma quỷ hãm hại, can đảm tiến lên. Dương Sinh không rõ kinh nghiệm tu đạo cùng phương thức để có thêm linh khí của các vị đó ra sao. Đế Quân, hãy tiến tới phía trước, tôi sẽ mời một vị đạo trưởng công phu tu luyện đã đạt mức siêu tam giới tới để Dương Thiện Sinh phỏng vấn cho được tỏ tường, hầu giúp chúng sinh dưới gầm trời hiểu rõ quá trình tu đạo cùng cảm giác sau khi thoát xác lên tới thiên đường ra sao. Dương Sinh, các vị tiên thánh kia, vị nào vị nấy hào quang tỏa ngời, vẻ vô cùng trang nghiêm, ai gặp cũng cảm thấy thân thiện, hoài nhã cùng kính nể. Xin Đức Kim Tiên thuật lại kinh nghiệm lúc còn tại thế cũng như sau khi xuất thế để cho đệ tử được rõ. Kim Tiên, Dương Thiện Sinh tới được nơi đây đã là may mắn, lại còn gánh thêm trách nhiệm phổ độ chúng sinh qua thiên chức viết sách Thiên Đường Du Ký, thực quả phi phàm. Giờ đây tôi xin nhân cơ hội quý báu này thuyết pháp cùng chúng sinh. Khi tôi còn ở tại thế gian, vốn là một kẻ buôn bán, tên tục là Chim. Từ bé đã có lòng sùng bái tiên Phật, ham đọc kinh sách Tam Giáo. Về sau, nhờ bạn bè chỉ dẫn, tôi đã tìm được thầy học đạo. Nhờ sư Mông chỉ rõ bến mê, giác ngộ, ngay được lẽ sống chết, tôi vô cùng sung sướng. Từ đó trở đi, tôi nhìn cuộc đời bằng cặp mắt siêu nhiên, phát tâm nguyện cứu độ chúng sinh, ấn tặng các loại kinh sách giúp đỡ những kẻ khốn cùng khổ đau. Vì tận lực làm như vậy nên tích tụ được nhiều công đức. Có một bữa tôi được đọc lời dạy trong kinh Thanh Tịnh như sau: tuy gọi là đắc đạo, song thực ra chưa đắc. Tuy danh đắc đạo, thực vô sở đắc. Chợt khai ngộ, cởi bỏ được hết những sự chấp mê trong lòng từ 5-6 năm qua. Trước đây tôi cứ đinh ninh cho rằng mình đã đắc đạo, vì sung sướng làm tưởng như vậy nên nghĩ là sau khi chết chắc chắn sẽ tới được nơi bấy lâu mong muốn. Nhưng khi đọc được câu, tuy gọi là đắc đạo, song thực ra chưa đắc đạo, tôi phải tự hỏi, ta đã đắc đạo chưa? Vì có cứu độ được chúng sinh mà tự xưng là đắc đạo. Đạo là chân lý đại tự nhiên, mọi nhà đều được trời ban cho tính đạo. Khi ấy, tôi mới hiểu là mọi hiện tượng đều giúp cho con người mở trí. Vì hiểu được như vậy, nên tôi thấy rằng mọi hình thức bùa chú đều là tà đạo. Có từ bỏ hết những thứ đó quay về nội tâm thì nguyên linh mình mới hòa nhập làm một với vũ trụ cùng vạn vật. Khi đó, toàn thân mới biểu lộ rõ được dấu hiệu Phật. Đôi tai trở thành vạn năng, mỗi câu nói ra đều là thần ngữ linh chú, không những giúp chính mình mà còn lợi ích cho cả chúng sinh. Kẻ bệnh tật nghe lời nói khỏi bệnh, tiên Phật trên trời nghe tiếng cũng đều cảm ứng. Do đó, hai tiếng đắc đạo chỉ là danh từ. Chúng sinh vốn ngốc nghếch, nếu như không chấp danh và tướng, hẳn là họ sẽ chẳng còn biết nương tựa vào đâu để mà khởi sự việc tu hành. Vượt biển dùng thuyền, nhưng khi tới bờ phải bỏ thuyền. Còn nếu si mê khư khư, giữ lấy là cố chấp, chẳng thông. Sau khi tôi giác ngộ được chân lý này, một mặt ráng thực hành, một mặt gắn truyền bá cho mọi người. Những khi gặp dịp giải thích kinh điển, tôi đều thuật lại lý đạo này, đều được nhiều người tin theo. Chỉ một số vị tiền bối chấp mê mới phản đối, kết án tôi là kẻ phá hoại truyền thống cùng chính pháp. Xong, tôi không trách họ vì tôi biết rằng họ còn bị hình thức phàm trần trói buộc thân xác, bị tôn giáo gông cùm tâm linh nên chẳng đạt giải thoát. Lục tổ Huệ Năng chỉ nhờ nghe có một câu nói của ngũ tổ Hoàng Mai như sau mà đại ngộ, không trụ vào đâu cả thì tâm mới sinh. Ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm. Bởi vậy, tôi phải luôn luôn phản tỉnh để gạn lọc tâm trần trược, ô uế cho thật trong lắng. Kinh Thanh Tịnh nói, tâm có thanh tịnh mới vào được đạo mới là đắc đạo. Như thử thanh tịnh, tiệm nhập chân đạo, ký nhập chân đạo, danh vi đắc đạo. Có nghĩa là kẻ tu đạo không những phải tiến vào được đạo mà còn phải vượt thoát ra khỏi đạo. Không để cho đạo trùm lấp trói buộc như vậy mới được coi là kẻ chính thức đắc đạo. Suốt đời tôi dùng sự giác ngộ này để khơi mở tự tính, khai thông tâm nhãn, giống như ý bài kệ của Lục Tổ Huệ Năng. Bồ đề vốn không cây, gương sáng cũng không đài, trước sau không một vật, nơi nào nhiễm bụi trần. Bồ đề bản vô thụ, minh kính, diệt phi đài, bản lai vô nhất vật, hà xứ nhã trần ai. Cùng bài kệ của Thần Tú, thân như cây bồ đề, tâm như đài gương sáng, luôn luôn cần lau chùi để khỏi dính bụi trần. Thân như bồ đề thụ, tâm như minh kính đài, thời thời cần phất thức, mạc sử nhạ trần ai. Hai bài kệ trên đây, một nói không, vô, một nói có, sắc. Phàm nhân, nếu chấp một là sai, phải giác ngộ không trung là diệu hữu. Có và không, vốn là một. Sắc và không, chẳng phải hai. Không nghiêng lệch về một bên nào mới nắm được trung đạo. Có nắm được trung đạo mới thâu gồm được cả hai phía, tránh khỏi sự giằng xé của hai đối cực. Như vậy mới đạt trung đạo, tức tâm đạo. Những cây nguyên linh ở cung Đâm Hoa cũng là cây bồ đề, tuy có thật, song như ánh sáng nhìn thì có mà sờ chẳng thấy. Cho nên còn gọi là quang thân, diện thân hay pháp thân. Như ánh sáng và gió chẳng thể cầm nắm được, nhưng sức mạnh lại vô cùng lớn lao. Khi sống ở thế gian, tôi đã giác ngộ được là chân ngã, ly khai với giả ngã, chẳng khác nào thân thể cởi bỏ hết y phục, tâm tính, lúc đó so sánh với lúc trước sống động tự tại hơn, vì thân thể không còn bị quần áo bó buộc, thoát được nợ nần thân xác nhẹ nhõm, vẻ đẹp đẽ sáng tươi tự nhiên hiện ra trước mắt, tấm thân người tỏa hào quang phơi phới vượt qua cửa Nam Thiên, nên đã trắc nghiệm được sự kiểm soát của chính cửa ải lửa, ánh sáng đạo vàng soi tỏ ngã đường tiên thánh, giúp tôi nhìn rõ phương hướng, kỹ thuật rẽ khúc quanh cua rất tài tình. Mỗi khi gặp khó khăn về việc tìm phương hướng đều sử dụng địa bàn một cách thành thạo, nên việc đi đường không hề gặp khó khăn trở ngại. Dương Sinh, được nghe những điều Đức Kim Tiên trình bày, đệ tử có cảm tưởng là việc tu đạo rất tốt đẹp, bởi vô cùng nhẹ nhàng thoải mái và thích thú. Không rõ cảm tưởng của Ngài khi ở cung Đông Hoa ra sao? Kim Tiên, cảnh giới này Dương Sinh đã trải qua hẳn cũng từng thấy, ẩn giấu nhiều hơn là phô bày. Mục đích của sự tu đạo chỉ cầu được giải thoát, tính linh thơ thới, xong trái lại đường đạo gặp nhiều nạn ma quỷ thử thách gian nan. Nhưng sự thử thách này cũng là một cách rèn luyện, chứ không có ý là ngăn trở việc lên thiên đường của chúng sinh. Thân phải trở thành thân kim cương, không thể phá hủy, vì dầu là vật quý báu cách mấy, xong nếu không được rèn luyện cũng trở thành vô dụng. Người xưa nói, bất kinh nhất phiến hàng triệt cốt, yên đắc mai hoa phát tị hương. Vì càng lạnh càng thơm nức, càng luyện càng mạnh, tại cung đâm hoa cũng phải tu luyện sao cho thanh khí đầy ắp ngũ khí, và ngũ khí triều nguyên sẽ khiến cho sức đạo của mình mạnh mẽ thêm. Như sức mái càng quay tích, tốc độ càng gia tăng, thiên biến vạn hóa, tam thiên đại thiên thế giới qua lại dễ dàng. Ở đâm hoa, nhân thiên đức mộc công nắm trọn quyền, khắp nơi thanh khí chan hòa đầy ắp, chỉ cần tọa thiền hít thở, tự nhiên chung quanh linh thể tràn ngập linh khí đâm hoa. Đợi cho linh khí tràn đầy, liền có thể bay thẳng lên cảnh giới tam thanh. Đế quân, tính linh được thử thách tôi luyện là do linh thể của cá nhân bộc phát, nên tuy nói là bởi linh khí của đâm hoa gia hộ, song kỳ thật là do bản thân kẻ tu đạo thể hội được linh khí đâm hoa. Vì khi họ tới cảnh giới này sẽ dần dần cảm ứng được sự ảo diệu ở đây, thì bản thân họ cũng tự phát ra được thứ linh khí này. Người đời chẳng ngu, đã biết cầm đũa và cơm thì hãy cứ ráng học tập đi, tự nhiên rồi sẽ có được năng lực này ngay. Cầm bút viết chữ, muốn có kỹ thuật tài tình, gắng học cũng sẽ thành thạo, muôn việc đều có người chỉ dẫn, hoặc có khi tự mình khám phá ra, chẳng có việc gì gắng thực hành mà không thành công. Bởi vậy, tính linh sau khi thoát ly khỏi túi da, không còn bị bó buộc, tất cả những năng lực bị đè nén đều hiển lộ, lúc đó học tập năng lực gia tăng mau lẹ, cập kỳ phổ độ, tốt đẹp, chúng sinh tu luyện công phu. Tuy chưa đạt mức tận thiện tận mỹ, song nếu tâm chí thành, chúng tôi sẽ cử minh sư xuống hướng dẫn. Những người tu đạo thâm sâu đều đạt tới cảnh giới cực cao vời. Kẻ tu đạo không được tự kiêu, tự đại, quá quan trọng, hóa mình để đến nỗi tính linh bị trói buộc khốn quẫn, khiến không thể giải thoát nổi. Những người tu đạo đó như đi vào hang cùng ngõ cụt, những ai theo họ quả là gặp phải tử lộ. Mong rằng chúng sinh khai mở được đại đạo tròn đầy thông suốt, không còn một chút vướng mắc, đạt tới mức độ được hoàn toàn an nghỉ, mọi người đều có thể đi tới, không hề bị ngăn trở. Nhưng làm cách nào để có thể cứu nổi những kẻ còn rớt lại phía sau? Trách nhiệm của các bậc thánh quả là trọng đại, há bẩn được sao? Giống như một vị kim tiên, hành trình tuy có chỗ vượt kẻ khác, thành quả đạt được cũng khác người phàm. Tuy gọi họ là kim tiên, kỳ thật cũng là một vị Phật mà thôi. Dương Sinh, như vậy việc lên thiên đường hoàn toàn do sức cá nhân cố gắng phấn đấu hay do trời ban ân phước? Đế quân, tiên Phật lên được thiên đường phải trải qua biết bao gian lao, tủ sắc, tiền của ở thế giới hình tướng, cốt để thử thách cùng rèn luyện tâm tính chúng sinh, có tự mình làm chủ tể, mình mới không bị ngoại vật chi phối dẫn dụ. Khi ấy, ánh sáng của tâm mới phát ra mạnh mẽ, sức tấn công từ bên ngoài dù mạnh cách mấy cũng không nao núng, giống như nhà cửa xây cất, kiên cố gió bão, chẳng thể thổi sập. Việc lên thiên đường giúp ta cơ hội khảo nghiệm và củng cố linh thể. Linh khí tại các tầng trời ngũ lão, tam thanh cùng hỗn nguyên sau khi hợp nhất lại tự phân tán một cách linh động để phụ trách các tầng trời. Tâm trí nếu không thay đổi mới chính thức được kể là thành đạo. Cho nên nói, chợ ồn ào luyện khách đạo, đời huyên náo thử người tu, náo thị luyện khách đạo, trần hiệu thí tu nhân. Ý nghĩa câu nói trên đây thật là chí lý. Thần, thánh, tiên, Phật đều gặp nạn ma quỷ thử thách, đó chính là vì việc lên thiên đường đã giúp các vị đó cơ hội để rèn luyện bản thân, chỉ còn trông cậy nơi sức đề kháng của chính mình mới mong tránh thoát nổi ngoại lực xâm chiếm. Do đó ma quỷ hành hạ cũng là tiên Phật thử thách, do trời ban nhưng cũng tại người tự chuốc. Tóm lại, việc lên thiên đường là cốt để bảo vệ và giúp đỡ linh thể đi lại được yên ổn. Để tránh mọi thiệt hại nên mới cần phải giáo dục cùng huấn luyện kỹ như vậy. Vì tất cả chúng sinh vốn là một thể, cho nên lòng thương xót của trời xanh đối xử với chúng sinh thật quả là vô tận. Dương Sinh, những điều Đức Đế Quân vừa chỉ giáo thực quả là quá đúng, song không hiểu tại sao chúng sinh cứ gặp cảnh khốn khổ hoài hoài. Vả lại, không rõ một kẻ thân thể không còn toàn vẹn, liệu có còn đủ tư cách tu đạo nữa hay không? Đế Quân, con người vốn linh thiêng hơn cả mọi loài, do đó mà từ nhân đạo tu thành đại đạo rất dễ dàng, vì trước kia tại cõi trời đã từng là chim kỳ, thú lạ, rồi sau đó trải qua khắp nẻo luân hồi, chịu đựng biết bao thử thách, cuối cùng mới tu thành. Tất cả các nẻo luân hồi đều rất có tình, do đó việc tam tào phổ độ chính là muốn cứu giúp muôn loài được tốt đẹp hơn. Do đó, thân thể dẫu có bất toàn cũng chẳng ngăn trở việc thăng hoa tâm đạo. Không những không bị ruồng bỏ mà lại còn nhận được lòng thương cùng sự cứu độ nhiều hơn. Nếu như trái lệnh, hẳn là phản bội lòng lo lắng, xót thương của trời đất đối với chúng sinh. Đó quả là hành động của kẻ ngu si. Nếu là kẻ gặp nhiều khổ nạn ở cõi thế gian, không chỉ do sự quả báo của những hành động ác đức ở kiếp này mà còn liên hệ tới nhân quả của kiếp trước, như vừa nói ở trên, đến ngày như thánh, tiên, Phật cũng còn phải trải qua những sự thử thách mới bảo tồn nổi phẩm giá. Nên người nếu có chí tiến thủ, đương nhiên phải đem hết sức mình ra để mà vượt thắng mọi trở ngại. Con người sở dĩ tạo nhiều tội ác là vì kiếp trước chưa ngộ đạo và đạt giải thoát, cho nên nghiệp quả chẳng buông tha, theo sát kiếp này để báo thù và đòi trả sạch nợ nần. Nếu như giác ngộ được đạo lớn, phá vỡ được nhà tù, giam giữ tâm linh, ắt là nghiệp chướng sẽ tiêu tan mau lẹ. Khi đó, tâm lại sáng ngời, soi tỏ mọi cạm bẫy, xóa sạch mọi tai ương uy khốn. Kẻ đã có tiền nhân, ắt sẽ sinh hậu quả. Trong lúc trừ khử nguyên tố ác độc, cần phải châm kim, uống thuốc, cho nên cảm thấy vô cùng đớn đau, thống khổ. Xong, không được oán than, tới khi khỏi bệnh, mới hiểu việc lên thiên đường là để giải độc trị bệnh. Đó chính là phương pháp luyện đạo để diệt trừ ác nghiệp. Nhìn trâu bò ăn cỏ, sống từng bầy, bị người đánh đập, tình cảnh thật đáng thương. Để trả nghiệp kiếp trước nên phải chịu sự khảo đảo, như thế là nó cũng tu đạo vậy. Chó ăn đồ ăn của người, thí bỏ cho, đêm đêm ngủ ngoài sân để giữ nhà, ngày này qua ngày khác, dốc tâm vì bổn phận, lại một mực trung thành với chủ, như vậy cũng là cách tu đạo đấy. Người đời nay được hưởng biết bao tiện nghi sung sướng, nào như ăn mặc, cư ngụ, di chuyển, mọi phương diện đều quá đầy đủ, có thể nói là nghiệp quả còn rất ít, nên mới được hưởng cảnh sung sướng đến như vậy. Do đó, cần phải mau mau tu đạo để cho đời sống tinh thần được tốt đẹp hơn, cùng tránh khỏi cảnh đắm chìm trong vòng tổ sắc tiền tài, mãi mãi làm kẻ phàm nhân, hầu giữ bền được mối giao tiếp cùng đạo lớn đâm hoa. Hy vọng người đời nghe xong những điều tôi vừa trình bày đều cố gắng tu tiến về được nơi thắng cảnh đâm hoa. Tế Phật, cảm tạ Đức Đế Quân đã 3-4 lần khai đạo, giải rõ bến mê, ban ân phước cho chúng sinh thật quá nhiều, giờ đây xin cáo từ. Dương Sinh, cảm tạ Đức Tiên Ông Mộc Công đã nhọc nhằn chỉ giáo, bữa nay thu hoạch được bao điều dạy dỗ quý báu, được nghe thật nhiều tiếng trời khuyên cùng lời pháp răng, đệ tử đã được hưởng vô lượng hồng ân, chúng sinh cũng được ban phát vô vàn phước đức. Đế Quân, vì trách nhiệm nên phải hết lòng vậy thôi. Tế Phật, Dương Sinh, mau lên đài sen, chúng ta trở lại thánh hiền đường. Dương Sinh, thưa con đã chuẩn bị xong, kính mời ân sư lên đường. Tế Phật, đã tới thánh hiền đường, Dương Sinh, xuống đài sen, hồn phách, nhập thể xác. Lời Đức Thầy Lương Sĩ Hằng giảng. Cho nên, truy chân lý thì phải học đường đi, đường người ta đã đi mà ngày hôm nay chúng ta lại đồng đi trong thức để tìm ra những sự sai lầm mê muội của chính mình, vì ôm lấy sự trần trượt mà quên trở về với sự thanh cao căn bản. Ai tu cũng muốn giải thoát, nhưng mà ôm chuyện trần vào tâm, ôm sự tranh chấp, ôm sự luyến tiếc, ôm sự sân si, làm sao mà đi được. Cho nên, ngày hôm nay, chúng ta đã nghe người thế gian tu thành đạo, lên thiên đường là nhờ gì? Vô quái ngại, bỏ tất cả. Ngày hôm nay, chúng ta có cái pháp thiền, chúng ta còn ăn, chúng ta phải thanh lọc, và còn lập hạnh, còn phải làm việc cứu đời. Cho nên, cần thân xác. Cho nên, mượn pháp, nhưng mà tâm chúng ta, trong cái đại nguyện giải thoát, nằm trong cái đại nguyện giải thoát mà tâm không có buông bỏ và ôm lấy sự tranh chấp, sự mê chấp, thì làm sao mà chúng ta đi đến cái chỗ giải thoát được, trở về nguồn cội được. Cho nên chúng ta đã nghe rất nhiều, pháp thủy rất nhiều, lời răn rất nhiều và thực hành cho chúng ta thấy mà chỉ chờ chúng ta thực hành mà thôi. Mỗi mỗi chúng ta trở về với thanh nhẹ, vốn không có ưu sầu, vốn không có buồn phiền. Mọi người là ta, chung sống trong cái cảnh giới đầy đủ điều kiện để cho ta tự tu tự tiến. Hôm nay, có duyên lành, chúng ta được đi một giai đoạn và cảm thức rằng chúng ta phải trở về với chính ta và tự đi mới là đúng đường hơn. Qua những ngày ngắn ngủi của khóa nhịn nhục, nhẫn hòa, các bạn đã thấy rõ nhiều chuyện lạ, làm cho tâm thức các bạn được xoay chuyển và thức tâm rất nhiều. Thấy rõ người ở cõi này, người ở cõi kia, người ở đạo này, người ở phép nọ, rồi rốt cuộc cũng phải quy không. Cho nên, khoa học của chúng ta trở về với chính mình, thì bất cứ người nào bước vào để giảng pháp cũng là kêu chúng ta tự vận dụng sự sáng suốt để hiểu ta, nhiên hậu mới hiểu người. Chúng ta không nên hướng ngoại và định sai bất cứ một ý nghĩa nào, dù đâu đến, nơi nào cũng chiều hướng phát triển và luật của chính nó. Chính ta đang mang thân xác đây cũng đang ôm một luật, sống trong lẽ sống hiện tại với một nhu cầu cần thiết là giao triển tâm thức để tìm hiểu cơ năng sẵn có của chính mình. Nhiên hậu mới thấy giá trị của sự hòa ái tương thân của cả càn khôn vũ trụ đang ân ban cho tâm linh của mọi người thế gian gom gọn lại một thể xác eo hẹp. Nếu chúng ta biết nó, chúng ta quán thông nó, chúng ta thấy nó lớn vô cùng và tiến giải vô cùng. Còn nếu chúng ta không thấy rõ nó và chúng ta ỷ lại nơi tha lực thì chúng ta sẽ rơi vào một điểm lệ thuộc bởi tha nhân. Ba cõi cũng vậy. Cho nên sự tu học của các bạn trong mấy ngày liền mà tôi đã giảng cùng cuốn Thiên Đường Du Ký cũng dặn mọi người phải thức tâm để tự đi, ăn năn sớm hối sửa tội mình để tiến hóa, chứ không có cách nào đè bẹp người khác mà quên mình, tức là mất ta và mất người. Cho nên cái tội đó là quá nặng, chúng ta không có vương vào bất cứ những cái tội đó. Sửa mình để thăng hoa, sửa mình để tiến hóa, sửa mình để nhận định mất tiến, mất đi. Vị trí của chúng ta đang đứng đâu, làm thế nào được nhẹ nhàng, làm thế nào được cởi mở. Những danh từ ở thế gian đều là tạm bợ, tiên, thánh, Phật, danh từ gì cũng là tạm bợ. Phật vốn là vô danh, nhưng mà chúng sanh không hiểu đặt ông đó là ông Phật. Phật vốn là vô danh, tâm người bỏ nghiệp tâm, giải nghiệp tâm, trở nên Phật tánh rõ ràng, Phật tâm rõ ràng, thanh nhẹ, vô quái ngại. Ngày hôm nay, các bạn học cái gì để tìm ra hạnh phúc? Học tâm vô quái ngại thì các bạn sẽ tận hưởng tất cả những gì xảy đến trước mắt bạn và những lời nói thị phi gieo rắc trong tâm hồn của các bạn. Các bạn cũng đều giải hóa nó được và cho nó là phương tiện để thức tâm các bạn mà thôi. Cho nên tôi đã nói rõ, gom gọn lại, cảnh đời là bãi trường thi. Trước mắt các bạn, thấy tứ quan các bạn đã nghe, thấy, ngửi, toàn là đang thi thố và cho các bạn thức tâm. Ngày hôm nay, được đào xới lên, các bạn thấy rằng cái tâm của các bạn hồn nhiên là thật. Khi các bạn nhận định được sự thương yêu vô cùng đối với các giới, đó là cái tâm thật của các bạn bộc khởi ra, đó là cái tâm giải thoát đó bạn. Biết mọi người là ta, trong niềm tin thương yêu cởi mở, xây dựng, đó là cái tâm thật. Còn tâm đố kỵ tị hiềm là tâm tự sát đó bạn. Khinh khi giành giật địa vị này tới địa vị nọ, rốt cuộc là tự sát mà thôi. Lấy cái gì chứng minh? Cuộc đời của chúng ta chỉ có tạm, không có thật, mà giành giật rồi hưởng được những gì? Chỉ vướng lấy sự khổ mà thôi. Cho nên, chúng ta tu tới tâm không, vô quái ngại, sung sướng vô cùng. Anh em chúng ta là một. Một tiếng nói thôi là việc làm đã hoàn tất. Đó là nằm trong luật của Thượng Đế sáng suốt. Còn Thượng Đế bần tiện thì đây ngôi vị nhiều lắm. Để chi? Để củng cố địa vị của Ngài và không có sự thương yêu thật sự. Cũng như một vị vua ở tại thế gian, độc tài. Lịch sử các bạn đã đọc, cũng là Thượng Đế đó, nhưng mà độc tài bắt toàn dân phải phục vụ Ngài, mà Ngài không bao giờ phục vụ cho dân. Các bạn dòm cảnh đời, thì các bạn dòm cái cảnh âm và cảnh thiên, không sáng lạng, phân tách ra thấy rõ hết. Người tu luôn luôn hiếu đạo và muốn tầm những cái gì hay để cho nhân loại, nhưng một lúc xa cơ thì phải học hỏi những bài nặng nề. Không có cách nào cứu rỗi, nhưng rồi họ phải học. Trong cái học đó, lăn lóc một thời gian, nhồi quá một thời gian, rồi họ mới thức tâm. Chúng ta đã chứng minh quá khứ, nhiều người ôm chân cha, theo cha, kể cả Việt Nam cũng vậy. Ôm cha Kim, theo cha Kim, phục vụ cha Kim, rồi tới lúc giận cha Kim, rồi bỏ cha Kim, nói xấu cha Kim, cũng là người đó thôi. Rồi bây giờ ra đây, cũng con người phục vụ cha này, rồi phục vụ cha kia, rồi chê cha này, rồi bên cha nọ. Rốt cuộc rồi mình phải ôm lấy tất cả những chuyện gì chuyển động trong tâm thức và ôm lấy một cái quyền năng của những người đó, tạo thành một thế đứng. Rốt cuộc không bền, phải trở về với cái chân không mới bền. Những chuyện đó các bạn học hết rồi, cũng đồng anh em trong vô vi, cũng đồng trong tình thương, nhưng mà có chiều trượt, chiều thanh. Chúng ta học trượt lẫn thanh để chúng ta nắm được cái dung điểm trung dung, quân bình mà tiến về con đường vô quái ngại, hưởng cái hạnh phúc trong thức tâm rõ rệt. Ngày hôm nay có mấy ngày học hỏi, các bạn được tâm thanh nhẹ, giao du thiên đường, nghe lời minh triết, nhất nhất phải tự tu tự tiến, vận dụng sáng suốt của chính mình, khai thông trí tuệ tới vô cùng, tự luyện hào quang của chính mình, sống trong lẽ sống thực hành hiện tại mà nhận định cho tương lai. Mỗi ngày các bạn học được một chút trật tự thì các bạn trở về với chính bạn rồi, sự ngại nghi lần lần nó mòn dần rồi. Có mấy ngày, mới có 5 ngày mà nó đã mòn rồi, sự ngại nghi không thành vấn đề với các bạn, mà chính các bạn đã nhìn chân tướng của nó. Sự ngại nghi đã làm tai hại tâm thức của các bạn, rồi làm cho các bạn bê trễ, vì ngại nghi mà không dám dấn thân để cởi mở thăng hoa. Ngày hôm nay, chúng ta phải phá vỡ cái vách tường đó. Nhân nhân giai thành Phật, thì lấy cái Phật tâm mà nhận định, hòa ái với tất cả để ta được thức hồn và ảnh hưởng những người khác trong nội thức là điều quan trọng. Các bạn học không ít, có mấy ngày mà chứa vào mấy năm sau cũng còn chưa đi đến đích được. Tình thương tràn đầy của bề trên với lòng thành thật đem lại những gì cho các bạn. Không phụ lợi, không so đo, bền tâm vững chí thuật lại, dịch lại và để cho các bạn có cơ hội tham gia đồng tiến, đồng thức là một điều hiếm có trong cuộc đời các bạn. Tuy cha mẹ các bạn sanh ra, nhưng cha mẹ đâu có cho các bạn có cơ hội tiến hóa về tâm linh. Ngày hôm nay, thật sự các bạn dấn thân vào con đường tâm linh để tiến hóa, tự tu tự tiến, có pháp rõ ràng, có đường lối rõ rệt, thực hành trong thức tâm, trong nhịn nhục, trong minh giải, khai tiến. Chúng ta đã đi rất nhiều cõi, tâm thức của chúng ta đi rất nhiều cõi, từ địa ngục lên thiên đường và đang sống với nhân gian, thì rốt cuộc lấy cái gì làm tiêu chuẩn để đi tới giải thoát? Trật tự của hiện tại là chứng minh cho sự giải thoát ở tương lai. Cho nên, các bạn đây rồi trở về nghiền ngẫm trật tự của chính mình, từ cái bàn, cái ghế, món ăn, chỗ ngủ, vợ con, gia can, chúng ta phải lập lại trật tự. Tình anh em, nó phải có tình người rõ rệt. Tình cha con, nó phải có tình người rõ rệt. Đâu đó, nó đều có trật tự, đem sự thương yêu của bề trên về thực hiện ngay trong gia đình. Cởi mở ngay trong gia đình thì căn nhà các bạn ở biến thành một cái chỗ siêu diệu nương tựa cho chúng sanh. Người ta sẽ nhìn thẳng vào gia đình các bạn, nhìn thẳng vào mặt các bạn, nhìn thẳng vào hành động các bạn mà họ học hỏi. Các bạn tạo cái nhân duyên độ tha rất rõ rệt. Không phải một căn thiền viện này đủ chứa tâm linh đâu. Những căn nhà của các bạn là thực tế chứa tâm linh thăng hoa. Những nơi đó vẫn có sự hiện diện của Thượng Đế. Những nơi đó có chiều hướng tiến hóa, giải thoát rõ rệt. Học ở đây về phổ hóa cho các nơi, mọi gia đình đều có cơ hội học trong kỷ nguyên Di Lạc. Hiện đại, mọi người phải vui mừng, reo mừng trong tâm. Kiếp này tôi được làm con người, tôi được thông suốt, minh cảm tam giới ba cõi trong tiểu thiên địa của tôi và cùng ba cõi đại la bên ngoài. Tôi được thông suốt minh cảm trong giờ phút này, tôi đã gặt hái được hạnh phúc, thì tôi phải đem sự hạnh phúc đó về với gia đình tôi, về với bạn bè tôi, về với xã hội của tôi đương sống. Họ sai lầm vì sự ngại nghi mà phá vỡ vách tường ngại nghi rồi, lúc nào cũng là cởi mở và thăng hoa. Hồi 16, dạo cung Nam Hoa, lắng nghe Đức Nam Hoa Đế Quân thuyết pháp. Phật sống Tế Công, giáng ngày 29 tháng 11, năm Kỷ Mùi, năm 1979. Thơ: Hàng phong lẫm lẫm, bách tùng thanh, vạn trượng hồng ba, thuyết pháp thanh, huyền tráng tinh thần kim phục hiện, công thùy vạn cổ, tính danh hinh. Dịch: Gió lạnh tùng thông, tiếng thét gào, lời ban pháp báu, sóng dâng cao, tinh thần tu đạo, giờ hưng khởi, thơm nức công danh, vạn kiếp sau. Tế Phật, thầy Huyền Trang đời đường qua Tây Phương thỉnh kinh, trải biết bao hoạn nạn mới đạt được mục đích. Ngày nay muốn hoàn thành sách Thiên Đường Du Ký để khuyên răn muôn đời, thì hành động này cũng đẹp, ngang với hành động của Ngài Đường Tam Tạng đi thỉnh kinh vậy. Đường đi tới Tây Phương, muôn ngàn yêu quái chờ đón cọp beo rình rập. Cứ tưởng rằng Đường Tăng bỏ cuộc vì trở ngại dọc đường, bởi nếu Đường Tăng thành công trong việc thỉnh kinh, Phật Pháp sẽ lưu truyền muôn thuở, ma quỷ không còn đất sống. Vì vậy mà yêu quái thề quyết tâm gây sóng gió phá nát thuyền từ. Xong, nhờ mắt trời soi rọi, kẻ hy sinh vì chính đạo luôn luôn có thần hộ pháp đi theo bảo vệ. Tuy Ngộ Không có tới 72 chiêu biến hóa nhưng vẫn không vượt qua nổi lòng bàn tay của Đức Như Lai. Vì yêu ma tác quái, do đó mà thần chẳng hay, quỷ chẳng rõ, thế mới biết tất cả đều do Đức Như Lai nắm gọn trong lòng bàn tay. Chính khí trường tồn trong khoảng trời đất, tà khí chỉ xưng hùng, xưng bá tại nhất thời, cuối cùng vì phản lại đạo trời nên bị tiêu diệt. Trời cao nhân từ, vì muốn cứu độ chúng sinh nên ân ban kinh báo để làm sách lưu truyền muôn thuở, nên mặc dầu gặp ma quỷ phá phách, song cuối cùng vẫn trở về được tốt đẹp. Thế mới biết kẻ muốn hại người mà thời vẫn chẳng cho, trời muốn thử người trong một thời gian để xem có vượt thoát khỏi những trở ngại gian nan không. Việc lành khó thực hiện, đạo lớn khó tu, từ xưa tới nay lẽ này không biến đổi. Mong các đệ tử của Thánh Hiền Đường có được tâm trí thành, hăng hái mạnh tiến trên con đường đạo. Bốn phương đều ở tại trước mắt, bữa nay đã tới giờ dạo thiên đường, Dương Sinh chuẩn bị lên đài sen. Dương Sinh: Thưa, con đã sửa soạn xong, kính mời ân sư lên đường. Không rõ bữa nay thầy đưa con đi thăm chốn nào? Tế Phật: Bữa nay chúng ta tới cung Nam Hoa lại chào ra mắt Đức Nam Hoa Đế Quân. Đã tới cung Nam Hoa, chúng ta mau tới lại chào ngài. Dương Sinh: Nơi đây phong cảnh đẹp tuyệt trần, hai hướng đông tây ánh sáng hồng lên rực rỡ, kỳ hoa dị thảo tràn ngập đất trời, chợt cảm thấy nóng ran. Phía trước có một tòa cung điện, trên có treo tấm biển đề ba chữ Nam Hoa Cung, tức cung Nam Hoa. Khí lửa nóng đột nhiên tràn tới không rõ tại sao. Tế Phật: Phương Nam thuộc hỏa, khí nóng vượng, nên con mới có cảm giác như vậy. Ta mau tới trước làm lễ ra mắt Đức Nam Hoa Đế Quân. Dương Sinh: Thưa vâng. Vào tới trong điện, thấy một vị thần to lớn đang ngồi giữa điện, mắt hồng, râu đỏ, tỏa khí nóng khắp chung quanh, cảm thấy ấm áp vô kể. Có cảm tưởng nguyên khí tăng lên gấp bội, kính lại Đức Nam Hoa Đế Quân. Nam Hoa Đế Quân: Xin miễn lễ. Dương Thiện Sinh thuộc Thánh Hiền Đường, bữa nay theo ân sư là Tế Phật tới thăm thắng cảnh Nam Hoa, tôi hết sức vui mừng vì muốn phổ độ chúng sinh dưới gầm trời mà các vị gắn tu tâm sửa tính làm khách quý của thiên đường. Tôi sẽ đem những bí mật của đạo lớn Nam Hoa tiết lộ trong sách Thiên Đường Du Ký để sửa đổi những quan niệm và hành động sai lầm của người đời, để chúng sinh sống theo phép tắc tự nhiên, bất kể đi khắp Đông Tây Nam Bắc, nhất cử nhất động đều ứng hợp lòng trời, để mỗi khi làm việc gì không bị sái quấy. Vì tu đại đạo Nam Hoa phải đạt sự giác ngộ hết sức sâu xa mới tránh khỏi bị ngoại cảnh mê hoặc khiến đi sai đường. Mong rằng những ai đang bồi hồi giữa ngã tư đường, phút này hãy cố trấn tĩnh tinh thần nghe tôi thuyết pháp. Dương Sinh: Kính xin Đức Đế Quân mở lượng từ bi thuyết minh rõ tất cả những sự huyền vi của Nam Hoa chân đạo để cứu độ chúng sinh. Đế Quân: Vì tinh thần trách nhiệm, tôi không thể khước từ. Huống nữa, nguyên linh chúng sinh vốn là một thể, lẽ đâu lại không cứu độ. Tôi với Ngũ Lão là một, nơi cư ngụ là phương Nam, thuộc trời lửa bính, đinh và còn kêu là xích tinh tử. Tôi cũng cai quản luôn tâm và tạng nơi cơ thể chúng sinh, máu hồng chảy trong huyết quản, duy trì sinh mạng chúng sinh, nhất cử nhất động đều cố gắng hết mình để biểu lộ rõ tinh thần Nam Hoa. Mọi sinh hoạt của chúng sinh chẳng thể tách rời lửa. Vào thời xa xưa, chà đá, khoan gỗ để lấy lửa, rồi thời thế đổi thay, lửa đá xóm tắt, nhiên liệu, củi, gỗ của lão mộc công dần dần bị đào thải, ánh lửa đèn dầu không soi sáng nổi đường đời tối tăm hiện tại, bèn đổi thành đèn điện. Ánh sáng phải cực kỳ mạnh mới soi tỏ nổi ngã đường tối tăm phía trước của thế nhân. Lửa tiêu biểu cho sự quang minh, những nơi nào tối tăm, vạn vật tự nhiên mất sắc. Bị đẩy vào vùng khí âm dày đặc, kinh hoàng, tội ác thường xảy ra luôn. Ngày nay, tôi muốn đem lửa thánh đó soi sáng nhân loại để cho vạn vật loài nào ra loài ấy, tự hiện hình, xóa sạch mọi quan niệm mê lầm tối tăm, ác hiểm mới mong ra khỏi đêm đen, tiến tới chốn vinh quang, không còn phải tránh né, để khỏi bị rớt xuống hang sâu. Chúng sinh hãy mở rộng cửa tâm để cho mọi người nhìn rõ lòng mình, thì đó chẳng phải là chính niệm sao? Nếu như có dũng khí này, hẳn là thâu được khí đỏ Nam Hoa, chắc chắn sẽ tránh khỏi mọi thứ, bệnh tật, đạo sáng tỏa ngời. Bởi vì hỏa khí có tác dụng giải độc, trừ khốn, đã mở rộng được cánh cửa phòng tâm, không khí lưu thông, chủng tử ác niệm của độc chất ẩn nấu bấy lâu nay bị hỏa khí thiêu đốt, chẳng thể sinh sản nổi. Đèn đó tại ngã tư đường đã bật sáng lại, nếu như không tuân theo luật lệ lưu thông, chỉ trong nháy mắt có thể gặp tai nạn, phản bội tín hiệu sắc lửa đỏ Nam Hoa, chắc chắn máu hồng sẽ đổ ra tràn lan trên mặt đất. Mình phải tự cảnh cáo mình, khả năng tu đạo của chúng sinh phải như thế nào mới ứng hợp nổi điều kiện đòi hỏi của Nam Hoa. Tại trời ngũ lão, ngũ sắc luôn luôn biểu hiện, trong ngũ khí, ngũ sắc không bị nhiễm, không bị khảo đảo mới đủ tư cách về được nơi đó. Người tín hỏa sẽ tự đốt cháy cây nguyên linh của mình, và cả ly khai ánh sáng, chiếu rọi cũng bị lạc vào đường tối ám. Tục ngữ nói, gần son ắt đỏ, gần mực ắt đen. Cận châu tắc xích, cận mặt tắc hắc. Do đó, kẻ ly khai khí đỏ Nam Hoa, tức là chính khí, ắt sẽ đi vào đường đen tối không tìm được lối về. Dương Sinh, Đức Đế Quân nói rất có lý, công đức của Ngài quá lớn, xin Ngài chỉ dạy diệu pháp vô lượng cho, đệ tử xin kính cẩn lắng nghe. Đế Quân, Nam Hoa là tinh hoa của phương Nam, tôi cư ngụ tại trời ngũ lão. Vì thuộc trời lửa phương Nam, thứ lửa này là lửa tam muội chân chính, nguyên linh lúc bắt đầu thành hình, nếu như không được tôi cho lửa, sợ rằng không thể luyện thành thánh thai, khiến họ giáng phàm gieo hạt, sinh ra muôn vàng chúng sinh. Do đó, nói, chốn nào có lửa là có linh khí của tôi tồn tại, lửa là nguyên động lực của hầu hết các khí cụ và sinh mệnh, không có lửa đung đẩy, ác lực không thể phát sinh. Con người sống ở trên đời, không đông tây, chạy đôn chạy đáo, thì cũng nam bắc, chạy tới chạy lui. Đó là điềm, sinh nam tử bắc. Tâm và ngũ tạng trong cơ thể con người do tôi cai quản vì quá ham mê bươn chải, khi ngừng hoạt động, ắt chết ngắt. Phương bắc thuộc thủy nên thân thể sẽ hóa thành băng giá. Dương Sinh, kính hỏi Đức Xích Tinh Tử, lai lịch của Ngài là như thế nào? Đế Quân, tôi bởi tam thanh hóa thành, lấy lửa làm đời sống. Do đó còn gọi là hỏa tinh tử, vì xích là màu đỏ, hỏa cũng màu đỏ. Lửa dưới thế gian do tôi hóa thân, hỏa khí cũng là nhiệt khí của chốn phàm trần, đại biểu cho thời kỳ sinh mệnh thịnh vượng. Mùa xuân sinh ra, mùa hạ lớn lên, vạn vật cường thịnh, khỏe khoắn. Do đó, nếu có xuân mà không có hạ, trời đất vạn vật, tuy sinh, song không thể tiến hóa trưởng thành. Lửa là vật báo đem theo bên mình. Củi lửa, đèn điện, bình điện, nồi điện, máy phát điện, sao hỏa tinh đều là vật môi giới của nguồn gốc lửa. Phải nhờ vào nó mà nhân loại mới có được phương tiện sinh hoạt. Xe điện, xe hơi, xe máy, tàu bè, nồi điện, tất cả đều phải nhờ lửa điện đun đẩy. Cho nên nói điện quang thạch hỏa nghĩa là tiêu tan rất mau lẹ. Hiện thời, chính vì thiếu nguyên năng, cho nên dầu hôi lấy từ giếng dầu, dùng lửa đốt để sinh ra động lực. Thế mới hay lửa là nguyên năng của mọi động lực, đồng thời cũng là nhiệt lực, xung lực, hoạt lực. Dương Sinh, hỏa lão là biểu trưng của sự quang minh, thế gian nếu như bị mất nó đi, ắt là tối tăm lắm lắm. Công đức của hỏa đức thật là lớn lao vô cùng, không rõ chúng sinh làm cách nào học tập được hỏa đức để mà tu đạo. Đế Quân, tôi không là đại đức. Sự giáng lâm của tôi đã mang tới trần gian vô vàng ánh sáng cùng sức sống, tuệ quang tới vạn vật, phô bày hết mọi vẻ sáng tươi, xuyên thấu mọi vật, từ cực nhỏ đến cực lớn, để giúp mọi vật khỏi bị lạc vào đường mê. Mọi người đều được trời ban cho khí ngũ hành, song con người chưa đạt tới khí thái hòa là bởi nếu không bất cập thì cũng thái quá, do đó mà ngũ khí không thể nào truyền nguyên được, khiến cho tâm tính tròn đầy, khiếm khuyết, lệch lạc. Bữa nay tôi đặc biệt đem khí ngũ lão ra phổ hóa để cứu độ chúng sinh. Bính đinh phương nam thuộc hỏa, ngũ thường, tại cõi trời là thông suốt, ngũ sắc thuộc hồng, tại đất bốn mùa là hạ. Thế gian xích đế hay viêm đế hóa làm thần nông, nhân luân ngũ thường thuộc lễ, thân xác, tâm, huyết là chủ, ngũ giới dâm là chính. Những điều trình bày ở trên cho thấy hỏa khí tiêu tan bởi những nguyên nhân sau đây. 1. Hỏa, thời xưa dùng lửa đốt củi để nấu cơm, đốt đèn dầu để lấy ánh sáng. Lửa ôn hòa ánh sáng ít ỏi nên con người nhìn được xa. Ngày nay, thay bằng đèn điện, điện khí sức sáng tuy mạnh mẽ, chiếu xa cả ngàn dặm, song thiêu đốt luôn cả chính mình. Do đó mà nhiều người bị cận thị, năng lực ánh sáng của bản thân bị yếu kém hẳn đi. Đó là nguyên nhân của ánh sáng mạnh làm cho tổn thương đến thần quan của chính mình. Tới ngày không còn ánh sáng đèn điện, ánh sáng của đèn dầu không còn giúp được người ta nhìn rõ cảnh tượng trước mắt. Khi đó, hỏa khí của nhân loại hẳn là tiêu tan. 2. Hanh, thông suốt, ngũ thường của trời nói, nguyên, hanh, lợi, trinh, kiền, tức là năm đức. Nguồn cội thông suốt, thuận tiện, bền vững, cường kiện, ngày nay thế gian khoa học kỹ thuật phát triển, giao thông tiện lợi, điện tín điện thoại, báo chí, truyền hình, nước máy chảy tới tận nhà, tiệm ăn, tiệm bán vật dụng, nhan nhản khắp các đường phố đô thị. Phương tiện, ăn mặc, muốn là có, tất cả. Người người giàu có yên vui, muôn việc thuận lợi, vật chất tuy thừa thải, song tinh thần thiếu thốn quá nhiều. Xa ngàn dặm, có thể nhìn thấy. Cách tường lại không rõ tên tuổi, dạo ngoài đồng hoang, đi trong đường nhỏ, không người ngăn cản. Đi trên đại lộ trong thành phố, sự đông đúc làm trở ngại giao thông, phương tiện quá dồi dào khiến bản chất trí tuệ linh hoạt của con người không còn nữa. Nấu cơm bằng nồi điện làm khả năng đun củi của phụ nữ mất đi. Nói chuyện bằng điện thoại khiến con người lười cầm bút viết thư, văn chương kém cỏi. Nước máy chạy đến tận nhà không phải gánh nước khiến cơ thể yếu đuối. Dùng xe hơi, xe máy thay vì phải đi bộ, tay chân thiếu vận động, sinh ra suy nhược, không thể chạy nhảy, cho nên nói thời đại tiến bộ, song thực ra thoái bộ. Khoa học kỹ thuật giúp đỡ con người các thứ máy móc trong mọi lĩnh vực, đồng thời cũng gây nên thảm trạng con người tán tận lương tâm, đời sống tinh thần hoàn toàn bị vật hóa, đánh mất cả năng lực đời sống tự nhiên của con người. Cho nên, tưởng là khai thông được vấn đề, nhưng thực ra đã làm cho vấn đề đời sống của con người càng ngày càng bế tắc. 3. Hạ, hồng, tâm, huyết. Hiện tượng của bốn mùa là xuân, sinh ra, hạ, lớn lên, thu, thâu lại, đông, ẩn tàng. Mùa hạ khí trời oi bức nóng, như thiêu như đốt. Muôn vật phát triển mau lẹ, cây cối bị nắng hạ đốt cháy, nhưng con người lại biết đợi tới mùa xuân mới đi dạo mát dưới bóng cây. Người đời nay sự dinh dưỡng quá dồi dào, khí huyết thịnh vượng đến nỗi gây thành khí giận dữ, hung bạo. Vì ăn nhiều thịt cá, dầu mỡ tích tụ, thân xác, phì nộn, cho nên mới tới tuổi trung niên đã phải tìm phương pháp chữa bệnh mập. Tuy mặt mũi hồng hào song bị thiêu trong lửa, tâm trạng bệnh hoạn, đầy ứ máu, bệnh tật liên miên. Lại thêm nạn xe cộ chạy quá nhanh, chỉ trong nháy mắt có thể gây ra tai nạn, xương thịt tan tành, máu tươi lên láng, tất cả đều do hiện tượng khí nóng mùa hạ bạo phát. 4. Lễ, dâm. Phương Nam thuộc hỏa, ngũ thường là lễ, ngũ giới chủ về dâm, hỏa động ắt vô lễ, hỏa sinh ắt ham dâm. Đem lửa vô minh đốt cháy tiêu rừng công đức, nhất bả vô minh hỏa thiêu tận công đức lâm. Không cẩn thận, lửa giận bốc lên gây ấu đả, đâm chém nhau, bày ra cảnh chết chóc. Do đó, con người cần phải dùng lễ đối xử với nhau để cho đời sống thái bình. Kẻ tu đạo, lửa vô minh, bốc dậy. Thiên tính cháy bùng, tâm địa chấn động, đem rừng cây công đức trồng được, đốt thành tro. Vì vậy, phải thâu giữ, lửa dẹp, hung bạo để bảo tồn tính đạo. nam nữ mê cảm máu thịt cơ thể, lửa dâm dục bốc dậy đương nhiên phản lễ giáo, vượt quy củ, lửa bốc gỗ cháy mà kết quả là do cây sinh ra. Lửa dục không ngăn cấm, lửa đốt cháy núi Linh Sơn, đáng tiếc lắm thay, một trái trên cây cũng chẳng còn. Sở dĩ con người phải tôn trọng lễ khi hành xử là cốt đem lửa dục hóa thành lửa thánh, rồi đem lửa đó soi sáng cho kẻ khác, hướng dẫn chúng sinh cần phải chế ngự được hỏa tính, đạo quả kiên cố mới có thể đạt tới tinh hoa của hỏa khí Nam Hoa. Trên kia là thế giới hiện tượng lưu hành của hỏa khí, lửa có thể giúp người nhưng đồng thời cũng có thể hại người, phải biết ứng dụng một cách linh diệu mới mong bảo tồn nội tâm vậy. Giờ tôi xin hướng dẫn Dương Sinh đi thăm những thắng cảnh diễm ảo và kỳ bí Nam Hoa. Dương Sinh, cảm tạ Đức Đế Quân đã hết lòng chỉ giáo, đệ tử rất mong được thấy cảnh ảo diệu Nam Hoa. Đi theo Đức Đế Quân tưởng là đang được thám hiểm vũ trụ thần bí, cớ sao tạo vật lại có thể xây đắp được những kỳ công như thế này? Không một khía cạnh nhỏ nào có thể che nổi. Tới nơi, phóng tầm mắt nhìn khắp bốn phía, ánh sáng màu hồng tỏa ngập, núi phía bên phun lửa, chất lỏng từ trong chảy ra lai láng, đó chẳng phải là núi lửa sao? Đế Quân, đúng đấy, đó là hiện tượng núi lửa bạo phát. Chất lỏng từ trong chảy ra chính là hỏa tinh tử, cũng còn gọi là địa nhiệt năng, tức sức nóng của đất. Nam Hoa là nơi cư ngụ của hỏa lão, tức lửa già, cho nên nơi đây khắp chốn hỏa khí đầy ắp. Nếu như hỏa khí tiêu tan, ắt cõi Nam Hoa này trở thành lạnh giá và biến sắc. Người đời chớ sợ sự khảo đảo của lửa, vì đây là quá trình thành đạo mà chúng sinh phải trải qua. Núi lửa sức nóng ở trần gian cũng là tinh hoa của Nam Hoa, chất lỏng từ trong núi lửa chảy ra cũng giống như tâm tạng trong cơ thể con người lúc dao động. Máu cũng là chất lỏng trong núi lửa, khi nó đông đặc con người ắt chết ngắt. Nguyên liệu của lửa là các loại xăng, dầu hỏa, điện lực, than đá, củi, không một cá nhân nào có thể từ chối nó trong cuộc sống hàng ngày. Trong gia đình nào cũng phải dùng điện, dùng xăng để nấu cơm, đun nước, thắp đèn, chạy xe. Tác dụng của nó là dùng lửa đốt để sinh nhiệt. Linh khí của Nam Hoa tràn ngập trần gian, giúp ích cho chúng sinh rất nhiều. Người đã được trời đặc biệt hậu đãi nên mới được hưởng tình cảm nồng nàn tới mức đó. Nhưng khốn nổi, con người lại chỉ nghĩ tới những cái lợi lộc riêng tư, không chịu hỷ xả, lấy một chút tình. Con người âm mưu, chiếm đoạt trọn thế giới, bản thân không hề muốn tốn, một chút nhiệt huyết chỉ biết vơ lấy, chứ chẳng hề nghĩ tới cho đi. Muốn vét tất cả nhưng rốt cuộc sẽ bị mất tất cả, thật là ngu xuẩn vô cùng. Người chuyên dùng phí, linh khí Nam Hoa không hề biết giữ gìn, do đó mà hiện nay đang gặp phải nguy cơ thiếu hụt nhiên liệu, uy hiếp. Như đốt một cây, xong có trồng thêm một cây mới ngay, cũng còn phải đợi một thời gian khá lâu, vì xây dựng thì khó mà phá hủy thì dễ. Thành chi nan, hủy chi dị. Do đó, hy vọng người đời phải lo tu nhân, tích đức cho thật nhiều để tránh nạn, phúc hết, họa liền đến, phúc tận họa lai. Nếu như chăm lo giúp đỡ cùng an ủi kẻ khác, tất nhiên mình sẽ được người khác thành tâm nghĩ tới mình. Đó chính là sự hồi quang phản chiếu, tức là ánh sáng phản chiếu ngược lại. Hãy triệt để thi hành nghiêm chỉnh bốn điểm dưới đây để tự làm cho mình thêm phong phú. 1. Nam Hoa là loại sinh mệnh trưởng thành, không phải là thứ sinh mệnh èo uột khô cằn vô vị. Nam Hoa như một thanh niên đã trưởng thành khôn lớn, khí huyết bừng bừng sôi sục, nhiệt tình chan chứa, đời sống vô cùng sinh động, phải đem nhiệt tình chiếu rọi cùng sự ấm tha nhân để biến đổi sự tối tăm lạnh lẽo của những hành vi vị kỷ, nhiệt tình như lửa có thể soi sáng cho kẻ khác. Song ngược lại cũng không thể thả lỏng bừa bãi, vì giỡn với lửa sẽ bị lửa đốt cháy thành tro. 2. Đêm tối phải xách đèn mà đi, đó là xin ánh sáng Nam Hoa soi đường để khỏi bị rớt xuống ngồi. Đụng vào cột điện, lửa cũng là thần minh của người. Người không thể xa rời lửa, song loài người lại thường tiêu diệt lửa đèn để rồi trong bóng tối có những hành động xấu xa làm thương tổn tới lẽ trời, phản bội đạo đức. Trái tim âm ấp, máu hồng trở thành trái tim khô cạn. Con người cớ sao lại có thể đoạn tiệc với khí lành Nam Hoa như vậy được? 3. Dục tình buông thả, khí huyết tổn hại vì hỏa khí hao phí quá độ, gây thành sự thiếu hụt nguyên năng nguy hiểm. Khí huyết của con người vốn phong phú nếu như không biết tiết chế. Mới tới tuổi trung niên, chưa già mà đã suy bại, thân thể yếu đuối, sinh nhiều bệnh tật. Cho nên phải quý báu gìn giữ khí huyết của mình để tránh cái cảnh đèn lụi tắt vì cạn dầu. 4. Người đời phải hết lòng chăm lo, thắp sáng mình để rồi soi sáng cho kẻ khác. Nam hoa chính là cảnh tượng tự đốt sáng để sinh mệnh của mình, ngời tỏa ánh sáng, hầu xua đuổi được đám mây mù bao phủ, soi sáng ngàn dặm để cho người khác thấy rõ phương hướng và chính mình cũng tránh được sự lầm đường lạc lối. Như ngọn đèn đường, tuy nói là để soi sáng cho người đi đường, song kỳ thực lại chiếu sáng cho chính mình. Do đó, con người cần phải hy sinh cái ta nhỏ bé của mình để cứu độ quảng đại chúng sinh. Cá nhân mình chỉ là một que củi cháy, hãy đem sinh mệnh nhỏ bé đó thắp sáng tâm đăng, tức ngọn đèn trong lòng cơ thể mọi người để có thể cháy lan tới cả sao hỏa tinh. Hỏa khí của mỗi cá nhân đều có liên hệ tới khối hỏa khí lớn lao chung, do đó sau khi đã chết đi rồi lại tái sinh, toàn thân thần hỏa là cả một khối nhiệt lực, chuyên làm công việc cứu đời giúp người. Người đời không dám gần, ngược lại thần hỏa không hề sợ hãi tận lực đốt sáng hỏa khí trong thân. Người đời phải học tập tinh thần này mới có thể duy trì được linh mệnh thiêng liêng của mình để mãi mãi không bị tiêu diệt. Tế Phật, việc vào thăm cung Nam Hoa tạm dừng tại đây, thầy đưa Dương Sinh trở lại Thánh Hiền Đường nghỉ ngơi, ngày khác lại tới thỉnh giáo Đức Đế Quân. Có điều chi thất lễ, kính xin Đức Đế Quân rộng lượng tha cho. Đế Quân, tinh thần Dương Sinh đã mệt mỏi, bữa khác tôi lại xin thuyết pháp tiếp, tiễn hai vị trở lại Thánh Hiền Đường. Dương Sinh, có điều chi sơ suất, kính xin Đức Đế Quân tha thứ, con đã sửa soạn xong, kính mời ân sư lên đường. Tế Phật, đã tới Thánh Hiền Đường, Dương Sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác.